Vậy chúng ta phải hỏi, cảnh giới này có người từng thấy qua chưa? Phải rốt ráo những người nào đã thấy qua? Chứng cứ ở đâu? Xin thưa rõ với quý vị, tông môn giáo hạ đều có. Trong thiền tông, quý vị cứ xem cảnh đức truyền đăng lục, xem ngũ đăng hội nguyên, xem công án trong tông môn, xem truyện ký của giáo hạ tổ sư đại đức, thì chúng ta sẽ hiểu rõ, thì chúng ta sẽ thể hội được họ thật sự đã làm được, thật sự đã khế nhập cảnh giới này. Chúng ta tự nỗ lực đàng hoàng, thêm một sức mạnh, cũng có thể tại hiện tiền khế nhập được cảnh giới này. Phải cần nên biết, chúng ta ở trong xã hội ngày nay có thể khế nhập được cảnh giới của tổ sư đại đức chỗ khế nhập, thì công lực của chúng ta, cũng tức là bảo ba thứ lực lượng giới định tuệ này, vượt qua họ rất nhiều. Làm sao thấy được? Những tổ sư đại đức này, nếu sanh vào cái xã hội ngày nay, họ cũng chưa hẳn đã thấy được. Đại chúng của xã hội ngày nay, phiền não tập khí so với người xưa chẳng biết nặng hơn bao nhiêu lần. Sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần bên ngoài bội số thêm vào, chẳng thể dùng gấp 10, gấp trăm để tỉ dụ, là gấp ngàn, gấp vạn lần. Sự dụ hoặc quá lớn, quá lớn. Ở trong hoàn cảnh như vậy, anh có thể giác ngộ, anh có thể chẳng mê, anh có thể chẳng xen tạp tơ hào bất thiện, thì công phu của anh cao hơn họ. Đây là khẳng định. Cho nên anh trong thế gian hiện tiền này khế nhập được, xưa nay chẳng có vị tổ sư đại đức nào chẳng bội phục, chẳng ai chẳng tán thán, chẳng ai chẳng tôn trọng. Chúng ta tự mình hãy thận trọng lấy, quyết định chớ tùy thuận phiền não tập khí của mình. Phiền não tập khí là gì? Sát đạo dâm vọng. Tham sân si mạng. Đây là tập khí của chúng ta. Quyết định phải tùy thuận theo lời dạy của Phật Đà. Chúng ta học Phật chẳng có gì khác, tức là học cách tồn tâm của Phật, học cách cái hành vi của Phật. Đây gọi là chương chánh học Phật. Đây là thuyết minh câu thân cận chư Phật Bồ Tát cập dư thánh chúng. Tôi xin chân thành lão thật nói với các bạn đồng tu, toàn là ở tại hiện tiền, chân thật không hư. Như trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Phía dưới, cụ thể nói ra với chúng ta, ngôn thiện pháp giả, những gì là thiện pháp? Vị nhân thiên thân. Các bạn đồng tu học Phật, bao gồm thế gian rất nhiều tín đồ của các tôn giáo đều thừa nhận con người có kiếp lai sanh, có tiền sanh, có hậu thế. Hiện giờ ngay cả tín đồ của Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, gồm cả giáo sĩ truyền giáo của họ, cũng đều tiếp thụ cái khái niệm này của luân hồi. Ở nước ngoài, họ đã dùng nhiều phương pháp khoa học, trong đó được dùng nhiều nhất là thuật thôi miên, khiến cho một người ở trong trạng thái bị thôi miên nói ra tiền kiếp của họ. Tiền kiếp có nào là từ người đầu thai, từ súc sanh đầu thai, còn có từ ngoài không gian, từ hành tinh khác đầu thai đến. Có rất nhiều kỷ lục. Cho nên nhóm cha xứ, mục sư và giáo sĩ truyền giáo cũng đều khẳng định lục đạo luân hồi Phật Pháp nói đó là thật, điều này chẳng phải giả. Chúng ta kiếp sau có thể được thân người chăng? Phải tu thiện pháp. Trong thiện pháp còn xen tạp một ít bất thiện, vẫn còn được thân người. Quý vị nên nghe đây, một ít là trình độ thế nào? Đại khái xen tạp 10% trở xuống, không thể vượt quá 10%. Nếu vượt quá 10%, chẳng thể có được thân người. Phải 10% trở xuống. Khi nãy chúng tôi tỉ dụ thức uống rất ngon, trong cái ly này trong đó trộn lẫn một tí thuốc độc, vì lượng của nó rất nhỏ, vẫn chẳng đến nỗi phải tán mạng. Uống rồi có nhiên là có tổn hại, chẳng đến nỗi tổn hại quá lớn. Anh đời sau được thân người trời. Nhưng nếu thành văn duyên giác thì chẳng thể được. Đó là tơ hào đều chẳng thể xen tạp. Chúng ta dùng lời của Phật Pháp để nói, kiến tư phiền não phải đoạn hết. Vậy thì họ xen tạp đó là gì? Họ xen tạp vô minh phiền não. Đây thì chúng ta chẳng có biện pháp lý giải, cũng là chúng ta vô phương tưởng tượng nổi. Đó là cực kỳ vi tế. Trong tâm hồn của chúng ta thì phiền não của họ là hoàn toàn chẳng còn xen tạp. Nhưng cái phiền não cực kỳ vi tế thì phàm phu chúng ta chẳng thể xét biết được, nhưng Phật biết được. Thanh văn Bồ Đề, Bồ Đề là tiếng Phạn, ý nghĩa là giác ngộ. Thanh văn là A-la-hán, độc giác là Bích Chi Phật. Hai loại này đều thuộc về tiểu thừa. Tiểu thừa đã siêu việt lục đạo luân hồi. Họ chẳng xen tạp kiếm từ phiền não, cũng tức là quyết định chẳng xen tạp. Phiền não tập khí, vô thượng Bồ Đề là Bồ Tát, là chỗ Phật chứng đắc. Vậy chúng ta từ chỗ này mà xem, từ nhân thiên mãi cho đến làm Phật, giai y thử pháp, Dĩ vi căn bản, nhi đắc thành tựu. Ba câu 12 chữ này chúng ta phải nên luôn luôn ghi nhớ. Quyết định không thể quên được. Từ lúc được một thân người đến vô thượng Bồ Đề đều là nương nhờ phương pháp này để làm căn bản. Chúng ta thành tựu nhân đạo, thành tựu thiên đạo, thành tựu tiểu thừa, thành tựu Bồ Tát, thành tựu Phật đạo, anh mới biết được cái tánh quan trọng này. Cố danh thiện pháp, Phật nói thiện pháp là chỉ cho cái này. Thử pháp tức thì thập thiện nghiệp đạo, đem 10 loại thiện pháp nói ra cho chúng ta. Hà đẳng vi thập, phía dưới hai chữ vĩnh ly là thông thẳng xuống dưới. Vĩnh ly sát sanh, vĩnh ly thâu đạo, vĩnh ly tà hạnh. Anh không thể nói cái đầu tiên vĩnh ly sát sanh, còn phía sau thâu đạo tà hạnh chẳng nói vĩnh ly. Có lẽ vẫn có thể được. Vậy thì anh đã hoàn toàn sai mất. Anh phải biết hai chữ này là thông thẳng xuống dưới, cùng với trong câu phía trước, thường niệm tư duy quán sát, thiện pháp là thông phía trên. Khi tôi đọc thì quý vị sẽ dễ hiểu. Tôi nói thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Như vậy thì mọi người dễ hiểu. Chữ vĩnh ly này thông thẳng đến tà kiến, vĩnh ly sát sanh. Điều đầu tiên, sát sanh là cái ác lớn nhất, cái ác nghiêm trọng nhất. Chúng ta chẳng những chẳng thể có hành vi sát sanh, cái niệm làm thương hại chúng sanh đều chẳng có. Tâm địa của chúng ta mới thuần thiện. Vậy kẻ khác muốn hủy bán ta thì sao? Muốn vũ nhục ta thì sao? Làm hại ta thì sao? Thậm chí giết hại ta thì sao? Chư vị đã niệm qua Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang có một công án. Vua Ca Lợi cắt triệt cơ thể của nhẫn nhục tiên nhân. Trong Kinh Kim Cang nói rất đơn sơ. Câu chuyện này trong Kinh Đại Niết Bàn, Kinh Đại Niết Bàn nói được tường tận. Đây là làm hại đến chỗ cùng cực. Chẳng những lấy mạng anh, lại còn chẳng để anh chết đàng hoàng. Đem thân thể anh dùng dao cắt đi từng miếng, lăng trì xử tử. Bồ Tát thế nào? Một tí tâm oán hận đều chẳng có. Tuyệt đối chẳng trách hắn một lời. Hắn không đúng, ta đúng. Chẳng có cái niệm này. Dùng tâm thuần thiện đối người. Cho nên đây là hiện tượng của độ nhẫn nhục viên mãn. Chúng ta trong quá trình tu hành nhất định có thể gặp phải. Có lẽ trong quá khứ đã từng tạo nghiệp. Gặp phải thế nào đây? Ghét nó. Nó đối với ta như vậy, ta đối nó rất tốt. Nó đối ta như vậy, tương lai ta phải trả thù nó. Cho nên vẫn tạo luân hồi, chẳng thể thành tựu. Anh nếu như giống vị nhẫn nhục tiên nhân kia, một tơ hào niệm ác đều chẳng sanh, vậy thì anh đã thành Phật rồi. Anh sẽ chẳng ở trong lục đạo. Cho nên chúng ta là người giác ngộ, người minh bạch, phải biết những người làm hại chúng ta, hủy bán chúng ta, vũ nhục chúng ta, họ là những người mê hoặc, họ là mê hoặc điên đảo. Chúng ta là tỉnh thức giác ngộ. Người giác ngộ nếu cùng người mê hoặc điên đảo so đo, lỗi là của ai? Chúng ta lỗi, họ chẳng có lỗi. Vì vậy nên nhất định phải biết sự hủy báng của họ đối với chúng ta, vũ nhục đối với chúng ta, mưu hại đối với chúng ta, các thứ chướng nặng đối với chúng ta. Chúng ta nhìn thấy rồi gật đầu, nói làm rất hay, nên làm. Nếu họ chẳng làm như vậy thì họ chẳng phải phàm phu rồi. Họ nếu chẳng làm như vậy thì họ sẽ chẳng đọa ác đạo. Cho nên chúng ta nhìn họ nhìn được rất rõ ràng, còn họ nhìn chúng ta nhìn chẳng rõ. Chúng ta học Phật nơi vĩnh ly sát sanh, quyết định phải học nhẫn nhục tiên nhân. Tiền thân của nhẫn nhục tiên nhân là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày nay chúng ta nhìn thấy nhiều loại kiến mũi nhỏ, anh vẫn có thể giết hại chúng không? Nhiều bạn đồng học vì vấn đề này mà sanh phiền não. Trong nhà nào là mũi kiến và ván cả đống lớn, làm sao đây? Anh nếu là chân chánh học Phật, lấy tâm chân thành từ bi để đối với chúng, chúng tự có thể rời khỏi. Hôm nay tôi ăn cơm tối trên núi Đơn Từ Lý. Ông hội trưởng giới thiệu với tôi, trên núi có một nông phu chuyên nghiệp, ở trên ấy trồng loại cải hữu cơ. Khi mới trồng thì sâu nhỏ rất nhiều, cũng đến ăn cải, cứ mặc cho nó ăn, tuyệt đối không đuổi chúng đi, vì chúng cũng là chúng sanh, chúng cũng cần ăn uống. Chúng đến ăn chút ít, chúng ta hoan hỷ bố thí cho chúng. Quyết định chẳng có một tí ác tâm ác ý đối phó chúng. Ông ấy nói tình hình này dần dần giảm thiểu, hiện nay rất ít. Chẳng biết những loại sau này đi đâu hết cả. Chúng mình có cảm ứng, không thể giết, càng giết càng nhiều. Khi giết thì oan oan tương báo, chẳng dứt chẳng liễu. Trước mấy ngàn năm đến nay, nông phu trồng trọt đồ nhà nông, lúc đó chưa phát minh thuốc diệt sâu, thu hoạch cũng rất khá, cuộc sống cũng rất tốt. Sau khi thuốc diệt sâu được phát minh, loài sâu bệnh hại cũng có gia tăng, chẳng có giảm thiểu. Vả lại loại sâu bọ bệnh hại này đối với sức đề kháng của nông phẩm cũng dần dần tăng cường thêm, giết không hết. Vậy hà tất cùng chúng sanh kết mối oán thù này? Cho nên vĩnh ly sát sanh là quan niệm chính xác nhất. Đừng nói chúng nó là loài sâu bọ có hại. Thật tại mà nói, nếu như bằng vào công tâm mà luận, giữa động vật loại sâu có hại lớn nhất là con người. Quý vị nghĩ xem có đúng không? Con người là loài sâu bọ có hại lớn nhất, chẳng phải các loài khác. Cho nên chúng ta nhất định phải giác ngộ, phải nghe theo lời dạy của Phật Đà, đem cái niệm sát đoạn dứt. Chẳng những không sát, làm não hại chúng sanh đều không thể được. Quyết định chẳng thể làm cho chúng sanh vì ta mà sanh phiền não thì ta đã sai. Chúng ta nhẫn nhục ba la mật phải từ chỗ này mà thành tựu. Thâu đạo, vĩnh ly thâu đạo, phạm vi thâu đạo vô cùng rộng lớn. Phật trong kinh nói rõ với chúng ta, thâu đạo gọi là bất dư thủ, tức là chẳng cho mà lấy. Vật này có chủ, chẳng phải vật vô chủ, có chủ. Vật có chủ, họ chẳng hứa cho, mà anh lấy đi để tự hưởng dụng. Đây gọi là thâu đạo. Cho nên phạm vi quá rộng lớn. Trong cuộc sống thường ngày, xen tạp những thứ bất thiện này, nhiều không xiết kể. Chúng tôi xin đơn cử một ví dụ. Trước kia, tôi theo học lão cư sĩ Lý Bính Nam. Tôi theo ông ta 10 năm. Ông ta lúc đó phục vụ tại Phụng Tự Quan Phủ. Ông là chủ nhiệm bí thư. Mỗi lần ông đi lãnh phong bì và giấy viết thư của chính phủ, mỗi lần lãnh giấy và bì thư, ông đều phải báo cáo với quan Phụng Tự rằng số giấy và phong bì tôi đã lãnh, lúc viết thư riêng tư tôi cũng có dùng nó. Cho nên ông Khổng Đức Thành nghe câu này quá nhiều lần nên nói: sao ông cứ lải nhải mãi vậy? Tôi nói: nếu tôi chẳng được ông cho phép, tôi lấy giấy viết thơ của công gia để viết thơ tư nhân thì tôi đã phạm cái giới thâu đạo. Ông nên thứ lỗi cho tôi nhất định phải hỏi rõ với ông. Ông gật đầu cho phép tôi mới dám dùng giấy của công gia để viết thơ tư nhân. Còn chúng ta ngày nay, ngay cả người xuất gia trong chùa cũng có giấy và phong bì. Quý vị lấy đi để viết thờ tư nhân, có cùng chủ trì phương trưởng báo cáo: tôi cần lấy dùng để viết thờ tư nhân có hay là không? Nếu không thì đã phạm giới thâu đạo. Chính mình chẳng hay chẳng biết. Đây tức là anh chỗ tu trong tất cả thiện pháp xen tạp bất thiện. Trừ việc này ra, vẫn còn một việc càng rất dễ phạm. Điện thoại do công gia bắt. Điện thoại trong chùa cũng là của công gia, chẳng phải tư nhân. Tư nhân dùng điện thoại này để nói chuyện cùng bạn bè đàm nhàn đàm, tuyệt đối chẳng phải vì đạo tràng, vì Phật sự. Đây là phạm giới thâu đạo. Anh nên biết, ăn cắp đồ vật của tự viện đạo tràng, tội này Phật Bồ Tát đều chẳng có biện pháp giúp anh. Trong kinh Địa Tạng có đoạn nói rõ: ăn cắp đồ vật của thường trú Phật không thể cứu, ba đời chư Phật đều không thể cứu. Tại sao anh lại phải dùng đồ của thường trú chứ? Cho nên tôi thường hay khuyên mọi người đánh điện thoại, lời dài nói ngắn. Nói nhiều một câu chẳng bằng nói ít một câu. Nói ít một câu chẳng bằng chẳng nói. Người khác đánh cho anh thì được, cái đó là họ trả lệ phí, chẳng phải thường trú trả tiền điện thoại. Còn chúng ta đánh ra ngoài là thường trú trả tiền. Những việc khác tôi không nêu ra, tôi chỉ đơn độc nêu ra hai ví dụ này. Của thường trú phải thương yêu bảo hộ. Thương yêu bảo hộ của thường trú là tích phước. Anh chẳng biết thương yêu bảo hộ mà đi phung phí của thường trú, cho nên anh xuất gia suốt đời cũng chẳng có phước báo. Vì sao? Phước báo đều ở chỗ này cháy sạch hết, đều ở chỗ này báo mất hết. Có mấy ai biết được điều này? Nhà Phật thường nói: thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, kiếp này chẳng liễu đạo, đội lòng mang sân mà trả. Lời ngạn ngữ lại nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Chúng ta nghĩ lại những lời này thì sợ đến rùng mình rỡn gáy. Cho nên tôi quyết định chẳng khuyên người xuất gia. Xuất gia, nếu anh chẳng như pháp, xuất gia thì đi đến địa ngục mất, không xuất gia thì không đọa địa ngục, xuất gia thì đọa địa ngục. Cho nên khuyên người xuất gia tức là đem người lôi xuống địa ngục, hại người một cách thê thảm. Việc này là chẳng có đạo đức nhất. Năm xưa, thầy Lý còn tại thế, ông chỉ khuyên người quy y, quyết định chẳng khuyên người giữ năm giới. Tại vì sao? Khuyên người thọ giới, nếu anh phạm giới thì tôi có lỗi. Thọ giới thì anh phải tự mình phát tâm. Anh thật sự có thể trì giới thì anh mới hoàn thể đi thọ giới. Suy nghĩ với điều này tôi làm không nổi thì quyết định không nên thọ giới. Thật tại mà nói, khuyên người tam quy vẫn có vấn đề. Chỉ có thể nói chúng ta khuyên người học Phật, còn tam quy cần anh phải tự phát tâm. Chúng ta quyết định chẳng khuyên. Vì sao? Tam quy nếu đã làm sai thì phiền phức nhiều đấy. Họ quy một vị pháp sư, quy một đạo tràng, pháp sư này là sư phụ của tôi, vị kia chẳng phải là sư phụ của tôi, đây là đạo tràng của sư phụ tôi, kia chẳng phải là đạo tràng của sư phụ tôi. Họ khởi tâm phân biệt, khởi tâm thiên vị. Đây là cái gì? Đây là phá hòa hợp tăng, cũng đọa A Tỳ địa ngục. Sự tướng thiện ác vô lượng vô biên, bao giờ chúng ta có thể đem nó hiểu rõ ràng, minh bạch, thật sự tỉnh ngộ trở lại, thì niệm và hành đều như pháp. Tôi thường hay nói, bất thâu đạo, dùng một ngôn ngữ đơn giản nhất để truyền đạt, quyết định không được lợi dụng phân hào nào của kẻ khác. Lợi dụng tức là thâu đạo, không được lợi dụng kẻ khác. Cổ đức nói rất hay, thiệt thòi là phước, chúng ta phải học chịu thiệt thòi. Chịu thiệt thòi là phước, lợi dụng là tội lỗi. Phải đem cái niệm lợi dụng kẻ khác đoạn dứt tà hạnh. Nơi đây là chỉ cho dâm dục. Bồ Tát tại gia không tà dâm. Người xuất gia vĩnh đoạn dâm dục. Nơi đây nói vĩnh ly cùng với vĩnh đoạn là một ý nghĩa. Vĩnh đoạn vọng ngữ, vọng ngữ là nói láo, gạt gẫm chúng sanh. Đối người chẳng có lời thật. Căn bệnh tập khí này là từ vô lượng kiếp mang đến. Hơn nữa là cái xã hội hiện tại, vọng ngữ đã trở thành một cái mốt thịnh hành. Chúng ta nếu muốn trong một đời này thành tựu đạo nghiệp thì nhất định phải vĩnh viễn lìa bỏ. Xã hội hiện tại, pháp luật hiện tại, chúng ta thường thường nghe thấy câu bảo chướng quyền ẩn tư, bảo chướng quyền ẩn tư, đương nhiên là phải nói láo. Chẳng nói láo thì chẳng thể ẩn tư. Đây là tiêu chuẩn của thế gian Pháp, cùng tiêu chuẩn Phật Pháp khác nhau. Trong Phật Pháp quyết định chẳng có ẩn tư. Tư đều là chẳng thể diện, chẳng quang minh. Phật Pháp là hoàn toàn trong suốt, quang minh hiển diệu, chẳng có một tơ hào ẩn tư. Phật Pháp là đại công vô tư. Chúng ta phải học tập, phải hết lòng thiết tha để học tập. Quyết định chẳng có vọng ngữ. Nhưng Phật Pháp từ thủy đến chung là được xây dựng trên cơ sở của trí tuệ. Trong Kinh Phật có một thí dụ: anh thợ săn muốn đuổi theo một con mồi. Người thợ săn tỉ như thấy được một con thỏ. Thỏ đã chạy mất tại một ngã ba đường, chẳng biết chạy ngã nào. Vừa lúc ấy anh ở nơi đó đã trông thấy. Người thợ săn hỏi anh: con thỏ tôi vừa đuổi chạy ngã nào vậy? Người này nếu chẳng nói dối: chạy bên kia kìa, thì chú thỏ bị đuổi theo sẽ mất mạng. Vào lúc này anh có thể dùng một phương tiện vọng ngữ: thỏ đã chạy từ bên đây, thì thợ săn sẽ vĩnh viễn chẳng đuổi bắt được. Lời vọng ngữ này của anh đã cứu được một sinh mạng. Loại vọng ngữ này trong Phật Pháp gọi là khai duyên, chẳng phải phá giới, là khai giới. Cho nên giới luật, mỗi một điều giới luật đều có khai và trì phạm, đều phải biết, phải có trí tuệ, thông quyền đạt tiện, biết được trong trạng huống nào phải làm sao mới là hợp lý, là chính xác. Anh nếu chẳng biết chẳng phương pháp này, thì có một nguyên tắc phải giữ lấy: quyết định là lợi ích chúng sanh, quyết định chẳng hại chúng sanh. Anh xem, chỉ nói một câu nói dối, thỏ đã chạy bên kia rồi, thì đã cứu được hai mạng người và thỏ. Người thợ săn cũng chẳng làm đến việc sát sanh. Tuy anh ta có khởi lên một niệm sát sanh, nhưng anh ta chẳng có sát hại chúng sanh. Cả hai đều được cứu. Đây là một thiện hạnh, đây là một việc tốt. Cho nên anh phải biết một nguyên tắc: những gì đối với xã hội, đối với chúng sanh có lợi ích, thì vọng ngữ này gọi là khai duyên. Vọng ngữ nếu như đối với chúng sanh có hại, đối với chúng sanh bất lợi, đây là tội lỗi. Chúng ta quyết định phải biết. Lời nói hai lưỡi là khiêu khích xích động thị phi, đảo loạn hai đầu. Điều này quyết định là sai lầm. Khiến cho cha con người ta bất hòa, vợ chồng bất hòa, huynh đệ bất hòa, bạn bè bất hòa. Trên xã hội thì làm cho quân thần bất hòa, quốc gia và quốc gia bất hòa. Tội nghiệp này thì quá lớn. Nếu như xích động thành ra chiến tranh, diễn biến thành chiến tranh, thì tội hai lưỡi này quyết định đọa A Tỳ địa ngục. Hai lưỡi này nếu phá hoại đạo tràng, thì tội lỗi này lại càng nặng. Quý vị trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc thấy được, là một thí dụ rất rõ ràng. Hai vị pháp sư giảng kinh, có lẽ giảng cũng rất hay, thính chúng rất đông, tín đồ đối với pháp sư rất cung kính, cúng dường rất nhiều. Người xuất gia khác thấy được liền đố kỵ, cho nên bắt đầu tạo sự sanh sự xích động ly gián, khiến cho thính chúng đối với pháp sư mất hết lòng tin. đem đạo tràng này phá hoại mất. Vị pháp sư xích động ly gián này đọa A Tỳ địa ngục. Trong kinh Phật nói từ địa ngục di chuyển qua lại nhiều lần. Chúng ta thử tính thời gian, lấy thời gian của nhân gian mà tính, là 1.800.000 năm. Đọa địa ngục 1.800.000 năm. Chư vị nên biết, thời gian ở nhân gian cùng địa ngục có thời sai rất lớn. Bây giờ nói thời sai, quý vị đều biết, trong địa ngục cảm thọ của họ là vô lượng kiếp, tại nhân gian là 1.800.000 năm. Nguyên nhân gì vậy? Chẳng qua đều là đố kỵ chướng ngại. Nhìn thấy người khác có được sự cung kính lợi dưỡng, tự cảm thấy khó chịu, ngu si tạo thứ tội nghiệp này, phải thọ quả báo khổ như thế đó. Những sự việc này, phía dưới nói đến ác khẩu, kỹ ngữ. Ác khẩu là nói chuyện thô lỗ, dễ đắc tội với người. Chúng ta ngày nay gọi là chẳng có lễ phép, mở miệng làm tổn thương người. Kỹ ngữ là hòa ngôn xảo ngữ, gạt gẫm chúng sanh. Những thứ khẩu nghiệp này ở xã hội ngày nay hầu như rất ít người chẳng phạm phải. Cho nên xã hội ngày nay thiên tai nhân họa triền miên chẳng dứt. Nếu chúng ta hơi lưu ý một tí, từ trong tin tức là một cuộc thống kê, anh sẽ phát hiện hiện nay cái thế giới này tần số của tai nạn đang không ngừng đi lên. Mỗi một lần tai nạn so với lần trước đều nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân gì tạo thành? Là do chúng sanh tạo tác các thứ bất thiện nghiệp mà cảm được. Tôi ở Tân Gia Ba, có mấy vị tỳ kheo ni từ miền Trung Bộ, Đài Loan đã đến hỏi tôi: thưa pháp sư, Đài Loan Trung Bộ Phật giáo vô cùng hưng thịnh, sao có thể xảy ra trận động đất lớn như vậy? Tôi bèn nói với họ, miền Trung Đài Loan tôi có đi xem qua. Tôi cùng nơi đó lại còn có mối quan hệ khá sâu. Trước lúc tôi chưa xuất gia, tôi có ở tại làng Bộ Lý nửa năm, cùng pháp sư Sáng Vân ở Chòi Tranh. Lúc bấy giờ làng Bộ Lý quả thật là vùng phước địa của Đài Loan. Vùng ngôi núi nơi cấp Chòi Tranh vô cùng xinh đẹp, người ta thường gọi là phong phỉ tốt. Tôi ở trên núi hết nửa năm, nhưng qua mấy năm sau tôi trở lại núi ấy để xem. Thấy chùa chiền cất đầy cả. Đại khái tôi ước tính có đến 20-30 ngôi tự viện đạo tràng được xây cất trên đỉnh núi này. Mọi người cho là Phật pháp hưng thịnh, nhưng khi xem cho kỹ lại thì ra sao? Mỗi ngôi chùa bị thứ chẳng cùng nhau qua lại,
这手段的那些，
讲给土壤的来搞听到，
自赞
得当回他，都不能都喊本给烧，
自赞回他，
得当回他，
而且把
我来的风吹黄断发发黑，
没有整体的，
讲过给维护国整体。
所以我说
叫tôi nói đạo tràng ấy của họ đã biến thành, tôi nói cái địa phương đó gọi là ngôi đồi mã loạn. Còn có gì là phong thủy tốt chứ? Trận động đất lớn xảy ra nơi đó tất có nguyên nhân của nó. Ông Lý Bính Nam trước kia thường nói có chùa không đạo chẳng thể hưng giáo. Chùa thì được cất rất nhiều nhưng chẳng có đạo. Cũng tức là tuy là người xuất gia chẳng có xả bỏ tự tư ích kỷ, chẳng có buông xuống danh văn lợi dưỡng, vẫn cứ tham thân sân si mạng như cũ. Cái nghiệp bất thiện cảm được quả báo bất thiện, làm sao có thể oán trời trách người chứ? Lời tôi nói quý vị hãy tự suy nghĩ, có phải tôi đã nói quá đáng không? Lời tôi nói có đúng không? Tôi lại nêu thêm một thí dụ. Pháp sư Sám Vân còn có một ngôi chùa cũng ở tại vùng lân cận đó. Nghe nói trong lần động đất lớn này ông ta chẳng hề hấn gì cả. Ngôi chùa đó tại sao lại rất bình an? Vì lão hòa thượng vốn là người có tu hành, hộ pháp Long Thiền vẫn phò hộ ngài. Pháp sư Sám Vân tuy rất ít giảng kinh nói pháp, nhưng cách tu hành của cá nhân ngài đáng được chúng ta tôn kính, đáng được chúng ta tán thán, rất mực thật thà, quy củ. Chúng ta đối chiếu so sánh thì vô cùng rõ ràng. Trồng nhân lành thì được quả lành, nhân bất thiện nhất định sẽ gặt hái quả báo bất thiện vậy. Phần phía dưới là quan trọng nhất, vĩnh ly tham dục, vĩnh ly sân khỏe, vĩnh ly tà kiến. Tà kiến tức là ngu si. Đây là ba loại ác của ý. Chúng ta được biết thân ác khẩu ác đều là do bởi chủ thể của ý nghiệp. Chúng ta tâm thiện niệm thiện, thân ngữ đương nhiên là thiện. Nếu như tâm của chúng ta bất thiện, niệm bất thiện, nếu muốn chẳng tạo khẩu nghiệp, chẳng phạm thân nghiệp thì quá khó, quá khó. Quan trọng nhất là ý nghiệp. Tông môn giáo hạ, tổ sư Đại Đức dạy chúng ta tu hành. Tu hành, hai chữ này, ý nghĩa của nó chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Hành, tức là hành vi sinh hoạt của chúng ta. Tu là tu chính. Nói một cách khác, hành vi sinh hoạt của chúng ta đã có sai quấy, đem sự sai quấy tu chính trở lại gọi là tu hành. Anh xem trong Kinh Thập Thiện Đạo Nghiệp nói đến phương pháp tu hành của chúng ta vĩnh viễn lìa khỏi sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Đây là tu chính hành vi sai trái của thân nghiệp. Vĩnh viễn lìa khỏi vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, kỹ ngữ. Đây là tu chính hành vi của ngôn ngữ chúng ta. Vĩnh viễn lìa khỏi tham sân si. Đây là tu chính hành vi của tâm địa chúng ta. Tổ sư Đại Đức dạy người tu hành từ căn bản tu. Căn bản là ý nghiệp. Tham dục, sân giận, tà kiến, đây là căn bản. Dục là dục vọng. Dục vọng người thế gian đều ưa thích, đều tham ái, họ chẳng biết được sự lợi hại. Phật trong kinh luận muôn ngàn lần dặn dò phó chúc rằng tài sắc danh thực thuê là ba cái gốc của địa ngục. Chỉ một cái gốc chẳng đoạn đều khiến anh rơi xuống địa ngục. Nếu năm cái gốc đều có cả thì anh vĩnh viễn chẳng thể lìa khỏi địa ngục vậy. Cho nên chúng ta phải biết tài sắc danh thực thùy trong đời sống chẳng thể lìa khỏi. Nhưng anh phải biết được cái phó tác dụng lớn lao của nó, quyết định không thể tham luyến. Phật Bồ Tát thể hiện tại thế gian chúng ta cũng phải mặc áo, cũng phải ăn cơm, nhưng họ mặc đó là loại áo gì? Là loại quần áo đơn giản nhất, có thể che thân chống lạnh giữ ấm là được rồi, quyết chẳng tham cầu chất lượng kiểu cách của nó. Đó là tăng trưởng tâm tham. Trong Phật môn, chư vị đều thấy người xuất gia, quý vị đại pháp sư mặc đó là áo hoàng hải thanh hồng ca sa. Ca sa này phía trên được thêu chữ vạn thọ vạn phước, lại còn thiêu tượng Phật Bồ Tát. Cái đó rất dễ tăng trưởng tâm tham. Sắc phục này thời xưa thì có, quyết chẳng phải pháp sư tự làm, cũng chẳng phải tín đồ cúng dường. Vậy là ai cho đấy? Là do hoàng đế ban thí. Cái đó thì không thể không mặc. Vua ban thí cho, vua tôn trọng anh. Đó cũng là ngẫu nhiên trong giữa đại lễ. Đức vua muốn đến tham gia buổi lễ này, đương nhiên vật của vua tặng phải mặc vào cho ngài xem, không mặc ngài sẽ không vui. Nếu như chẳng phải đức vua tham gia buổi đại lễ này thì quyết định không mặc. Còn bây giờ là tự mình may để làm đẹp, tham dục chẳng thể đoạn. Chúng tôi từ sau khi bà Hàng quán trưởng vãng sanh, chúng tôi từ nay về sau sẽ không dùng loại y hoàng hải thanh, cũng chẳng dùng hồng ca sa. Tôi nghĩ đến điểm này, mặc loại y có 25 miếng màu sắc này, có lẽ tôi là người đầu tiên. Tôi đặt may tại tiệm tăng phục, áo này từ trước đến giờ chưa có ai may qua. Tôi nghĩ đến Phật trong kinh luận dạy chúng ta, người xuất gia mặc loại áo nhuộm. Áo nhuộm đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho văn hóa đa nguyên, quyết chẳng phải là đơn nhất. Cho nên loại màu sắc này là đỏ, vàng, xanh, trắng, đen, năm màu chính tất cả trộn chung để nhuộm. Cho nên ý nghĩa này là viên mãn, đại biểu cho sự viên mãn chân chánh. Màu đơn nhất đại biểu một tập quyền, y nhuộm là đại biểu tất cả tập quần. Sự ăn uống ngủ nghỉ của Phật đều là giáo học, đều là biểu trưng dụng ý. Quả thật đúng là chân thiền mỹ tuệ đều đạt đến cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải nên liễu giải. Năm xưa lớp trưởng niên truyền cho chúng ta những ô này là phước điền y, nhưng Phước Điền là ý nghĩa gì chẳng có nói rõ ràng. Chúng ta trước sau vẫn chẳng liễu giải được. Năm ngoái, ở Trung Quốc ăn mừng đại lễ lập quốc 50 chu niên, có mời tôi đi dự lễ. Có một hôm, ông cục trưởng quốc gia tôn giáo Diệp Tiểu Văn tiên sinh cùng ông cục trưởng quốc gia Văn Vật Trương Văn Bân, hai người này cùng đưa tôi đi tham quan viện bảo tàng lịch sử Bát Vật Bắc Kinh, có trưng bày một số tượng Phật được khai quật ở Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông. Số tượng Phật này được làm vào thời đại Bắc Ngụy, cách này hơn 1.700 năm. Chúng tôi đi tham quan. Sau khi tham quan, thấy được chiếc ca sa mặt trên thần Phật Tỳ Lô Giá Na, đồ án được vẽ trên ca sa, xem kỹ là đồ hình gì, là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Từ phía dưới trên là Phật, đi mãi xuống phía dưới là địa ngục. Bây giờ tôi mới biết rõ cái gì là Phước Điền. Hợp hư không pháp giới tất cả chúng sanh thành một thể một thân, đây là chân chánh Phước Điền. Tôi thấy được địa đồ hình này, tôi mới hiểu rõ ca sa mỗi một ô đều lớn như nhau, đại biểu bình đẳng. Ô nhiều như vậy đại biểu cho quốc độ khác nhau, tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, văn hóa khác nhau, đại biểu cho sự dị đồng của tất cả chúng sanh. Hợp lại một thân là thanh tịnh pháp thân. Cho nên đây là một cơ hội tốt vô cùng, khiến tôi thấy được, tôi đã hiểu rõ. Cho nên dục, cái tài sắc danh thực thùy này, thường thường phải ghi nhớ, đây là năm cái gốc của địa ngục. Chúng ta chẳng thể lìa khỏi nó, nhưng đối diện với nó phải có cảnh giác cực cao độ, chẳng thể bị nó hại, tức là quyết định chẳng thể khởi dậy tâm tham luyến. Phía dưới vĩnh ly sân khỏe, đi ngược lại với sở thích của mình, thì thường thường khởi lên tâm sân giận đọa địa ngục, bỏng sẻn tham lam đọa ngạ quỷ, tham lại thêm vào chữ nộ thì còn kham nổi sao? Tà kiến là ngu si. Cái gì gọi là tà kiến? Đi ngược chân lý, đi ngược chân tướng của sự thật. Những loại kiến giải này đều là thuộc về sai lầm. Thông thường nói tham sân si, ngu si. Nơi đây nói tà kiến, ý nghĩa lại càng mới mẻ, càng rõ ràng. Phàm là tất cả kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm, đều là thuộc về ngu si. Điều này rất khó biện biệt. Phật, thánh nhân cho chúng ta một tiêu chuẩn, cho nên bảo nhất định phải đọc sách thánh hiền. Không đọc sách thánh hiền thì vĩnh viễn chẳng thể lìa khỏi ngu si. Muốn vĩnh viễn lìa khỏi ngu si, nhất định phải thường đọc sách thánh hiền, phải tiếp tục thụ lời dạy bảo của thánh hiền. Thánh hiền dạy chúng ta quyết định là chánh trì chánh kiến. Đây là đem 10 cái cương mục đều nêu ra cho chúng ta. Mỗi một cương mục phía sau đều nêu ra nghiệp nhân quả báo của sự tu học. Cho nên bộ kinh này là trong Phật giáo, bất luận là tông môn giáo hạ, hiển giáo mật giáo, đều là khoa mộc cộng đồng. Ngũ thừa Phật Pháp, nhân thừa, thiên thừa, thinh văn duyên giác Bồ Tát, tất cả thảy đều phải tu học. Rời khỏi bộ kinh điển này, đi ngược lại bộ kinh điển này, thì quyết định chẳng phải đệ tử Phật, quyết định chẳng phải Phật giáo đồ. Đoạn kinh văn này, tôi hy vọng chư vị có thể đem nó học thuộc lâu lâu, thường thường niệm, thường tụng thuộc lòng, kiểm điểm tâm hành của chính mình, chúng ta mới có thể hồi đầu là bến, mới có thể thật sự chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, và quả báo thù thắng sau cùng là chuyển phàm thành thánh vậy. Hôm nay thời gian đã đến, tôi xin giới thiệu với chư vị đến đây. Đây là một đoạn tinh hoa nhất để chúng ta tu hành.